Sử thượng tối cường tông chủ, chương 70, ta muốn Thiên Linh Tông diệt vo. Góc truyện audio.com, người áo bào trắng này tất nhiên chính là Phong Trung Chi Thần Nhiếp Phong. Vừa có linh thạch tới tay, việc đầu tiên Diệp Thần cần làm đương nhiên chính là đem hai người huynh đệ của Bộ Kinh Vân tạo ra, vì chỉ khi hai người cùng liên thủ thì mới phát huy được hết sức mạnh của hai người. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, cặp đôi này, dù cho hai người mặt ngoài xem thì không có giao tình gì sâu đậm thế nhưng trong lòng bọn họ thì coi nhau hơn hẳn huynh đệ, Diệp Thần đúng là không nỡ chia rẽ bọn họ ra. Bộ Kinh Vân lãnh khốc vô tình, quyết đoán mãnh liệt, được khen là bất khốc tử thần, chỉ cần nghe qua hai chữ tử thần cũng đã đủ làm vô số hào kiệt trong võ lâm kinh hồn táng đảm, quả thực danh xưng này có một lực sát thương vô cùng lớn. Mà Nhiếp Phong lại là người có tính cách vô cùng ôn hòa, là người đỉnh thiên lập địa quang minh chính đại, luôn đối với mọi người chân thành, bề ngoài thì vô cùng tuấn giật, thậm chí còn được người đời khen là Mỹ Nam tử đệ nhất thiên hạ. Một đôi huynh đệ lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, lại có thể cùng nhau sánh vai chiến đấu nhiều năm như vậy, xác thực là không có dễ dàng chút nào. Mà sau khi Diệp Thần sáng tạo ra Nhiếp Phong, hắn cũng không có vội vã sử dụng đám linh thạch còn lại, bởi vì hắn cũng không phải hạng giàu có gì, không thể tiêu xài lãng phí như thế. Ngoại trừ tạo ra Nhiếp Phong, kế tiếp hắn cũng không có ý định vào lúc này sáng tạo ra nhân vật nào nữa. Mấu chốt của quyết định này chính là vì, chỉ cần Phong Vân kết hợp, đã đủ sức để đánh một trận cùng cao thủ thông thần cảnh giới rồi, lúc này hắn cũng không cần lưu ý quá mức tới việc tiếp tục tạo ra nhân vật nữa. Tích góp một ít linh thạch giữ lại vào thời khắc mấu chốt để sử dụng mới là việc chính đạo. Một tháng sau, mặc kệ là ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh có thu hoạch được gì hay không thì đều phải để Thiên Linh Tông đột phá trung phẩm tông môn. Diệp Thần yên lặng trong lòng hạ quyết tâm, đợi sự kiện vào trong Hoàng Thiên Bí Cảnh kết thúc, hắn liền lập tức đem Thiên Linh Tông thăng cấp thành trung phẩm tông môn. Hơn nữa theo tính toán của mình thì thời gian tổ chức Bách Tông Diễn Nghĩa tựa hồ cũng sắp đến rồi, kỳ Bách Tông Diễn Nghĩa lần này Thiên Linh Tông ta nhất định phải đứng ở hạng đầu. Bách Tông Diễn Nghĩa chính là sự kiện quan trọng bậc nhất ở trên toàn bộ huyền tinh đại lục, nói là Bách Tông tên như ý nghĩ, đến thời điểm diễn ra thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là lên tới hàng vạn tông môn sẽ tham dự trong đó. Mỗi một thành trì, xung quanh đều có hơn 10 tông môn. Vậy toàn bộ Tử Vân Cương vực thì có bao nhiêu tông môn? Mà toàn bộ Đông vực lại sẽ đến bao nhiêu tông môn? Và cuối cùng trên toàn bộ huyền tinh đại lục lại sẽ có bao nhiêu tông môn đến tham dự trong đó? Bách Tông Diễn Nghĩa chính là tỉ thí thực lực cấp bậc tông môn giữa các tông môn với nhau, mặc kệ là hạ phẩm trung phẩm hay là thượng phẩm tông môn, thậm chí là tông môn cấp bậc vương đạo cùng tông môn cấp bậc hoàng đạo, tất cả đều sẽ tham gia vào sự kiện Bách Tông Diễn Nghĩa này. Bởi vì mặc kệ là cái tông môn cấp bậc nào, chỉ cần ngươi ở bên trong Bách Tông Diễn Nghĩa bộc lộ ra tài năng của chính mình, là có thể được thiên đạo tán thành, đánh xuống số mệnh gia thân. Thiên đạo hạ xuống số mệnh, đây không phải là chuyện nhỏ, cái này không phải. Góc truyện audio.com, là về lượng, mà là về mặt chất, từ bên trong Bách Tông Diễn Nghĩa thu hoạch được số mệnh, sẽ không tăng cường cho số mệnh của tông môn, mà nó sẽ gột rửa tinh lọc số mệnh tông môn, để cho số mệnh tông môn phát sinh một loại biến hóa, để số mệnh càng trở nên tinh thuần hơn. Nó thậm chí có thể trực tiếp làm cho một hạ phẩm tông môn, nắm giữ cường độ số mệnh có thể so với số mệnh của trung phẩm tông môn. Loại tông môn như thế này, được mọi người gọi là thiên tuyển tông môn, thực lực của bọn họ sẽ vượt rất xa các tông môn cùng cấp. Có điều thời gian đến Bách Tông Diễn Nghĩa còn khoảng nửa năm nữa, so với việc Hoàng Thiên Bí Cảnh mở ra còn thì việc này vẫn chưa cần chú ý tới, vì vậy Diệp Thần chỉ là xẹt qua cái ý nghĩa này, nên hắn cũng không chú ý tới nữa. Một tháng thời gian này, Diệp Thần đều là ở bên trong thiên tâm các chuyên tâm tu luyện, hắn từ trên người Nhiếp Phong học được chiêu phong thần cước. Hắn học cái này cũng không phải vì lực công kích của phong thần cước, cái hắn chú ý nhất chính là tốc độ của phong thần cước, bởi vì hắn từ trên người Bộ Kinh Vân học được võ kỹ, lực công kích của nó cũng không kém gì phong thần cước cho lắm. Cho tới đao pháp của Nhiếp Phong, Diệp Thần cũng không có học tập qua, bởi vì trước hắn vẫn là sử dụng kiếm thuận tay nhất, hơn nữa trên người hắn lại có hai thanh linh khí đều là trường kiếm, cho nên hắn cũng không học tập đao pháp của Nhiếp Phong. Ngoại trừ thời gian hắn dành ra để buổi tiếp tiểu thi đi về nhà nàng, đem tẩy tủy đan cho đệ đệ của nàng dùng, thì thời gian còn lại Diệp Thần cũng không có rời khỏi Thiên Linh Tông, vẫn một mực chuyên tâm tu luyện đến quên cả trời đất. Di Thiên Thần Quyết, Diệp Thần đã tu luyện tới cảnh giới nhập môn rồi, hắn đã đem một thân chân khí toàn bộ tu luyện thành Di Nguyên Thần Khí, cường độ chân khí của hắn so với lúc trước thì càng thêm cường hãn hơn rất nhiều. Có điều trọng tâm Di Thiên Thần Quyết tu luyện cũng không phải là chân khí, mà là chân nguyên, muốn đem toàn bộ Di Thiên Thần khí tu luyện thành thiên nguyên, thì Diệp Thần vẫn còn có con đường phải đi rất xa. kinh hồn độ, một chiêu này Diệp Thần vẫn chưa chạm tới cảnh giới nhập môn, hắn tu luyện chiêu này quả thực là quá mức khó khăn. Bởi vì một chiêu này là bộ kinh vân thông qua sức uy hiếp mạnh mẽ và khí thế của bản thân để sử ra, mà Diệp Thần bây giờ vẫn chưa có cái năng lực ấy. Mà bài vân trưởng Diệp Thần cũng chỉ học được non nửa, rất nhiều chiêu thức hắn đã có thể sử ra. Thời gian một tháng tuy rằng không thể tu luyện tới mức tinh thông toàn bộ thế nhưng chỉ ít hắn đã có thể sử dụng được. Cho tới vân thập quyết ngoại trừ sát chiêu mạnh nhất vô cực bá kiếm ra thì các chiêu còn lại hắn đều đã luyện thành công. Thế nhưng cái vô cầu dịch quyết Diệp Thần vẫn là không tìm ra manh mối gì. Bộ võ học này thực sự là quá mức cao thâm, muốn hiểu được nó đều là việc rất khó khăn, bởi vì nó không chỉ có là một môn võ học nó mà còn là một loại cảnh giới nữa. Thời điểm sử dụng bài vân trường và vân thập kiếm mà có thể thêm vào vô cầu dịch quyết hay thậm chí nếu hắn sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào mà có thể gia nhập vào vô cầu dịch quyết thì đều có thể phát huy uy lực của chiêu đó lên đến tận cùng. Bởi vì vô cầu dịch quyết chính là quy tắc phù hợp với thiên địa pháp tắc nhất khiến. Góc truyện audio.com, chúng ta có một loại ý cảnh mà từ đó khiến chiêu thức ta thi triển ra được sử dụng tốt nhất. Vô cầu dịch quyết nếu như được sử dụng ở địa cầu thì công dụng cũng không có nghịch thiên như thế. Thế nhưng ở huyền tinh đại lục lại là một chuyện khác, một khi thực lực của Diệp Thần càng ngày càng mạnh thì khi phối hợp với bộ công pháp này uy lực chiến kỹ hắn thi triển ra sẽ càng thêm kinh thiên động địa. Bởi vì theo suy đoán của Diệp Thần, vô cầu dịch quyết này một khi tu luyện tới cực hạn chắc sẽ không kém bất kỳ một môn thiên cấp võ kỹ nào. Công pháp càng khó tu luyện thì mới chứng minh được sự mạnh mẽ của nó. Tuy rằng trong vòng một tháng này hắn không tu luyện được vô cầu dịch quyết thế nhưng Diệp Thần cũng không có để trong lòng, bởi vì hắn biết công pháp này sớm muộn gì thì mình cũng sẽ luyện thành. Đồng thời trong một tháng này, Diệp Thần cũng điên cuồng ngày đêm dùng linh thạch thượng phẩm để tu luyện Di Thiên Thần Quyết, bây giờ hắn đã là tu sĩ luyện thần tiền kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thôi liền có thể quá quan đột phá đến cảnh giới luyện thần trung kỳ. Mà đổi lại việc tấn cấp của hắn chính là phải dùng tới một viên linh thạch thượng phẩm. Đây xem qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới thế nhưng nó lại là một con số kinh người. Bởi vì một viên linh thạch thượng phẩm tương đương 100 viên linh thạch trung phẩm, và chính là 10.000 viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Thần vẻn vẹn chỉ trong thời gian một tháng, đã dùng mất 10.000 viên linh thạch. Đó là tổng lượng linh thạch tiêu thụ của Thiên Linh Tông trước đây trong nửa năm. Vẻn vẹn chỉ ở điểm này mà nói, liền có thể thấy được Di Thiên Thần Quyết là công pháp mạnh mẽ như thế nào. Thời gian một tháng thoáng cái liền qua, thời điểm Hoàng Thiên Bí Cảnh mở ra cũng sắp tới rồi. Lạc Dương Phong, Huyền Vũ Tông. Ngay tại lúc Huyền Thiên Bí Cảnh sắp mở ra, Huyền Vũ Tông liền nghênh đón một người áo đen. Tông chủ Huyền Vũ Tông Lưu Đào lúc này đang cung cung kính kính đứng trước mặt người mặc áo đen này, cúi đầu nói rằng. Bùi Tông chủ, tất cả những điều ta nói lúc trước đều là sự thật, Thiên Linh Tông xác thực là đã nắm giữ chìa khóa mở ra Hoàng Thiên Bí Cảnh. Người mặc áo đen này, đến từ một thành trì ở ngoài Tử Vân Cương vực, chính là trung phẩm tông môn Toái Ngọc Tông ở Ngọc Hải Thành. Nghe từ cách xưng hô của Lưu Đào đối với người mặc áo đen này, liền có thể đoán được đối phương chính là tông chủ của Toái Ngọc Tông. Mặc kệ là trong lòng ngươi có âm mưu quỷ kế gì thế nhưng chỉ từ việc ngươi đem tin tức này nói cho ta, coi như ta đã nợ ngươi một phần nhân tình đi. Bùi tông chủ thản nhiên nói, ngươi có yêu cầu gì, hiện tại có thể nói ra được rồi. Lưu Đào cúi đầu nói rằng, ta chỉ muốn ngài tiêu diệt Thiên Linh Tông mà thôi. Cách chương.